Xác con trong nhà. Ngày xưa có một người ngu có 7 đứa con. Thì rồi có một đứa bị chết. Người ngu này nó bèn để cái xác chết của người con ở trong nhà rồi tự mình dọn đi nơi khác ở. Thì những người lân cận thấy như vậy mới nói rằng cái chuyện sống với chết nó rất khác nhau. Tại sao chết rồi nó thì không có đem đi chôn mai táng ở một nơi xa mà lại để ở trong nhà rồi lại bỏ dọn nhà đi ở nơi xa. Người ngu này nghe lời nói đó rồi thì mới suy nghĩ rằng nếu mà mình có để cái xác chết ở trong nhà này mà phải đem đi chôn thì mình cần phải giết thêm một đứa nữa để mà khi gánh đi đó thì nó còn có cái cân bằng. Cho nên nghĩ như vậy rồi bèn giết một người thứ hai rồi gánh đem đi chôn. Thì mọi người thấy như vậy ai cũng cho là chuyện quái lạ chưa từng có mà phải phì cười. Thì câu chuyện này cũng giống như rằng là tỳ kheo mà phạm giới thế nhưng mà điều không có chịu cảm hối rồi vẫn ẩn giấu cái lỗi này, tự cho là mình thanh tịnh. Nếu mà gặp người trí giả mà khuyên rằng người xuất gia thì phải thủ hộ giới cấm như là thủ minh châu, không cho nó bị hư hao. Ngày nay ông đã phạm phải giới mà tại sao không chịu sám hối? Thì người phạm giới này mới nói rằng nếu mà cần phải sám hối á thì để phạm luôn rồi sau này sẽ sám hối một thể. Rồi từ đó trở đi tiếp tục phá giới và làm nhiều chuyện bất thiện. Rồi sau đó đủ hết những chuyện lỗi lầm đó rồi mới chịu sám hối. Thì chẳng khác gì giống như là cái người ngu này, một người con chết rồi lại giết thêm một người con nữa. Đó là cái câu chuyện thứ 6. Thì nói tóm lại cái câu chuyện này nghĩa rằng là cái người ngu có con chết thì để xác ở trong nhà xong rồi dọn đi chỗ khác ở. Thì người lân cận thấy vậy thì họ cũng khuyên rằng là tại sao phải làm như vậy, mà thay vì là đem cái xác chết đi chôn đi rồi mình thì vẫn ở trong nhà chứ tại sao lại phải làm ngược ngạo như vậy. Thì người ngu này suy nghĩ là nếu bây giờ mình phải đem cái xác đi chôn thì gánh cái xác như vậy thì khó gánh ghê lắm, thành ra chi bằng làm cho nó cân bằng, thành ra giết thêm một đứa con nữa rồi nghề để hai đầu gánh mà gánh đi thì coi bộ nó dễ gánh hơn. Nghĩ rồi bèn làm, tức là giết đi một đứa con nữa rồi gánh hai cái xác chết đã đem đi chôn. Thì mọi người thấy vậy đều chê cười và cho rằng là kỳ quái. Thì câu chuyện này cũng ví như là hàng tỳ kheo phạm giới nhưng mà che đậy không có chịu sám hối và cũng tự cho là mình thanh tịnh. Nhưng mà đến khi gặp bậc trí giả khuyên phải nên đi sám hối á, thì người này lại suy nghĩ rằng nếu đã phải sám hối thì thôi thì mình cứ việc phạm giới đi xong rồi trước sau cũng sám hối, thành ra phạm một lần luôn thể rồi sau này sám hối thì như vậy thì có bộ tiện lợi hơn. cái suy nghĩ này cũng giống như cái suy nghĩ của người bố mà giết con vậy. Câu chuyện người ngu mà để xác con trong nhà, rồi cái câu chuyện này đằng cuối chuyện cũng có nói đến, nhắc đến một cái vấn đề gọi là người tỳ kheo mà phạm giới, không có cái tâm mà muốn cầu sám hối, mà muốn che đậy, thì mình cũng thấy khi mà con chết, người này có 7 người con, thì 7 người con đó thì cũng mình cũng có thể nói rằng là tượng trưng cho thất tụ giới. Thì bây giờ chết hết một người con, rồi cái người này để trong nhà lại có cái ý ẩn ý rằng là ẩn tàng cái giới mà đã hủy hoại đã chết đó, cái giới đã chết nó ẩn tàng ở trong nhà, nó ẩn tàng ở trong thân tâm của mình. Rồi tự bỏ đi xa, thì từ bỏ đi xa nó là có cái nghĩa là cũng giống như rằng là thối thất bồ đề tâm vậy, là chuyển đổi tâm hướng, nó trở thành cái vấn đề gọi là xu hướng theo cái mà càng lúc càng phỏng theo phan duyên ở bên ngoài, thành ra bỏ đi xa. Rồi bây giờ có người khuyên rằng là tại sao con chết không đem đi chôn mà lại bỏ đi xa, thì có nghĩa rằng là nếu mà đã phạm giới rồi thì tại sao không có sám hối? Sám hối là đem cái xác đó đi ra khỏi nhà mình, chôn vùi dưới đất xa xôi, em ra khỏi cái căn nhà của mình, và rồi mình vẫn ở nguyên trong cái căn nhà đó. Thì có nghĩa rằng là mình sám hối xong rồi thì không còn xác chết ở trong nhà nữa, thì nó thanh tịnh thì mình ở được, thì cũng giống như thân tâm mà nó không còn những cái vấn đề của phá giới nữa, thì thân tâm nó thanh tịnh thì mình có thể cư trú được. Thì ý câu chuyện là như thế. Rồi thì anh này mới nghĩ rằng nếu mà mình phải sám hối, mình sám hối tức là đem người con đi chôn, nếu mình phải sám hối á, trước sau gì cũng phải sám hối á, thì thôi thì chi bằng rằng là để cho nó tiện lợi tức là anh này nghĩ theo cái lối rằng là hai đầu gánh á, nó cân bằng thì gánh dễ mà để cho tiện lợi. Thì cái người tu thì nghĩ là vậy thì tiện lợi thâm nghĩ của người tu là trước sau gì cũng phải sám hối thôi, thì tiện lợi thì sẵn cái mà mình sẽ phải sám hối đó thì tôi chỉ bằng rồi thoải mái phạm thêm vài giới nữa cũng được, rồi sau đó thì sám hối một thể để tiện lợi, thì khỏi phải lo âu gì, bởi vì sám hối một lỗi thì cũng giống như sám hối 5 6 lỗi vậy. Thành ra như thế thì nhân thể tiện lợi, thành ra cái giới nào mà mình đang còn phải chống đối ghê lắm ấy, thì thôi thì mình cứ phạm đi, rồi sau đó thì mình ta cũng sám hối luôn, thể tại đằng nào cũng sám hối, cái đó là tiện lợi của mình. Thì giống như cái người ngu nghĩ rằng là tiện lợi của mình là tiện lợi là gánh sao cho nó cân để đem đi chôn, thì cái ý nó tiện lợi nó như vậy. Thì cái ý câu chuyện là nói lên tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng ngoài ra nếu mà mình nhìn thấy ở trong cái cuộc đời thật sự á, thì cũng có rất nhiều người xuất gia tu hành, nhưng mà một đời á thì giống như cái kẻ mà hôm qua chuyện ngu hôm qua khát nước mà không chịu uống, thì xuất gia đổi thấy là Phật pháp nó khó khăn quá, thì cộng với lại thấy giới sao mà khắt khe quá, mình có được tự tại theo như là cái mà u mê của mình, thì không có thấy cái đó của mình nó là một cái nghiệp của mình mà lại thấy cái đó là mình. Thì dù thấy cái nghiệp của mình là thế nào, là ví dụ như rằng là con thú á, thì nó cảm thấy rằng là nó tự do, nó muốn nằm đâu nó nằm, nó muốn phong uế đâu nó phong uế, mà nó muốn làm gì nó làm. Thấy con thú nó cảm thấy nó tự do ghê lắm. Và con người chắc chắn không có tự do được như con thú. Nhưng mà không lẽ con người thua con thú à? Con thú tự do hơn sao? Nhưng mà tất cả những cái tự do của con thú á, nó mới là con thú. Còn tất cả những cái mà nó phải bị giới hạn nhiều cái tự do á, thì nó mới thành con người. Thì thánh cũng vậy, phàm phu rằng là nó cứ tự tác theo tất cả những cái gọi là bản năng của nó. Nhưng mà thánh là người biết kiềm chế, thánh là người biết khống chế tất cả những cái ngu và sai trái của mình, thắng được cái ngu để trở thành trí, thắng được cái sai để trở thành phải. Thì cái người mà kềm hãm được tất cả những cái ngu với cái sai đó, đó thì nó là thánh. Còn những người mà là thỏa mãn theo cái ngu với cái sai đó, đó thì là phàm. Hay nói một cách sâu xa hơn là như hồi nãy á, thì tự do rất mực cái thành con thú, mà kềm hãm tự do đó nó thì mới thành con người. Thành ra bây giờ cái người tu lại suy nghĩ như vậy, những cái giới ở trong Phật pháp cũng giống như là Phật pháp, sao nó làm mình không thoải mái, sao nó làm mình thấy mệt mỏi nghẹt thở. Thành ra thôi để mình thoải mái, để mình khỏi nghẹt thở, nên mình xả nó để mình được cái như ý. Thì nếu mà mình suy nghĩ như vậy là mình không có hiểu được cái vấn đề, gọi là tức là mình rất là vô minh, mình không hiểu được là chính những cái á, mà một khi mà mình đụng với Phật pháp đó mà mình thấy nghẹt thở, mình thấy khó khăn đó, thì mình mới hiểu rằng là mình có bệnh đấy, mình có bệnh nặng đấy. Mà đã bệnh nặng như vậy rồi đó thì phải cố gắng chữa trị, thì phải cố gắng gìn giữ cái phương pháp mà chữa trị đó để trị trị liệu cho mình. Nhưng mà người ngu thì lại nghĩ ngược, người ngu lại không có thấy rằng là một khi mà mình đụng với lại Phật pháp nó mà mình cảm thấy là mệt mỏi hay là bị trói buộc á, thì nó chứng tỏ rằng là cái tâm tính của mình á, mình có thể nói là đại khái cái tâm biên ý mã, hay là cái tâm tính buông lung, hay là cái tâm cái căn ý dục đó nó đầy tất cả những cái ái thủ. Thành ra vì như vậy khi mà Phật pháp đó là một bức tường thành ngăn chặn cho mình tất cả những cái ái thủ nói trên, thì mình lại thấy gọi rằng là nó chướng ngại cho mình, mà mình không thấy là nó giúp mình, mà mình thấy là nó ngại mình. Cho nên mình lại nghĩ một cách rất là khôn, mà khôn ngu không thể tưởng. Đó là giống như là tất cả mấy câu chuyện này là mấy này nó nghĩ khôn không à, nhưng mà trong đó cái khôn của nó đầy sự ngu si. Thành ra nghĩ khôn nghe. Như vậy á, để cho mình á được thoải mái, mình xả cái bức tường Phật pháp đi để mình có thể ngao du. Mà mình không hiểu rằng chính mình ngao du mới chết, cho nên bức tường Phật pháp nó mới chặn mình và không có cho mình vi phạm vào trong cái cảnh giới bên ngoài mà mình có thể chết được. Nhưng lại không hiểu như vậy. Thành ra lại nghĩ một cách có vẻ giống như là logic, có nghĩa rằng là ồ, Phật pháp là nặng nề quá, giới luật nghẹt thở quá, thì ra bỏ mấy đó đi, tức là hoàn tục. Thì như thế đó mình trở lại với lại cái ngoại giới bên ngoài, cái bức tường thành đó của Phật pháp đó, thì chắc là mình sẽ tự tại hơn, mình sẽ sung sướng hơn. Mà khi nghĩ một cách coi vẻ rất là thuận lợi theo cái ý của mình đó, mà quên rằng là cái đó chỉ là một cái nghiệp dĩ của mình. Mà nếu quả tình nó đúng như thế đó, thì hóa ra hồi nào đến giờ chư hiền thánh tăng, chư tổ sư, Bồ Tát với Phật là sai cả, là đều ở trong một cái con đường mà nghẹt thở, mệt mỏi. Mà mình quên đi mà sở dĩ mình nghẹt thở mà mệt mỏi là bởi vì cái tính nó của mình nó quen rồi. Bây giờ một con người nó sống chung với loài thú từ bé chi lớn, nó cũng giống như con thú, nó cũng nằm đâu thì nằm, ăn cái gì bạ đâu là nhặt đó mà ăn, ăn sống không cần phải nấu, không cần phải rửa, không cần phải ăn mặc trần truồng lõa lồ, sống chung với bầy thú. Bây giờ nó quen như vậy rồi, bây giờ loài người cứu nó được đem nó về, thì sao loài người muốn cứu nó, tức là cho nó trở về vị trí của con người cao thượng hơn con thú nhiều, tập cho nó mặc quần áo nó khó chịu vô cùng bởi vì nó quen lõa lồ, tập cho nó ăn uống có nấu nướng ngồi bàn đàng hoàng nó chịu không được, bởi vì nó quen rằng là vừa nằm vừa ăn, rồi tập cho nó phải đi toilet đúng chỗ nó không chịu, bởi vì nó quen là phong uế bừa bãi. Rồi thì cái con người rừng đó nó sẽ suy nghĩ rằng là cái loài người này thiệt là mệt mỏi và cái loài thú nó thiệt là sung sướng. Thì nếu mà nó cứ suy nghĩ như vậy á thì nó vĩnh viễn là thú. Còn nếu mà nó chịu học, nó chịu sửa đổi, nó nghĩ rằng mình là người cao thượng hơn loài thú, nhưng mà chẳng may mình vì những cái nhân duyên với lại thú mà mình phải sống trong loài thú từ bé cho chi lớn đây, nay may thay giờ đây may thay mình được gặp loài người và mình sắp sửa được trở về với hàng ngũ của loài người cao thượng hơn, khôn ngoan hơn, khuôn phép hơn, giới hạnh hơn. Nếu nó biết nghĩ như vậy thì nó sẽ chiến đấu để nó tập là ăn mặc cho đàng hoàng mà không có sống lõa lổ nữa. Đó. Ăn có chỗ, là phong uế có nơi, chứ không có phải giống như con thú là một chỗ hết. Mà không phải con thú là muốn làm cái gì làm, mà là con người thì nó phải có một cái gọi rằng là một cái trật tự của con người. Thành ra con người nó thắng con thú ở cái chỗ chỉ có con người có giới mà thôi. Con thú vừa không có giới, vừa chẳng biết giới là cái gì hết, chưa từng biết. Chính vì như vậy mới thành súc sinh. Do vì có giới, giữ đủ ngũ giới, thì chính nhờ như vậy mới được thân người. Thành ra hàng ngu si đó suy nghĩ theo cái khôn của mình, mà cái khôn đó của mình nó được xây dựng bằng tất cả những cái mà căn bản vô minh từ xưa đến nay. Cho nên cử chỉ động niệm gì đó không phải chỉ là tội hay là nghiệp mà còn là ngu và là si nữa. Nhất cử nhất động gì cũng là ngu si cả. Thành ra mới suy nghĩ theo một cái lối rất là ngu si như vậy, nhưng mà cho đó là logic, cho đó là cái chúng. Là nghĩ rằng là mình chịu không được cái này, cho nên mình bỏ nó đi để mình trở lại về với lại cái kiếp cầm thú, nó ví dụ như vậy. Mà mình không hiểu rằng là dĩ nhiên khi mình có một cái sự giác ngộ đó là mình phải hiểu rằng là mình phải chiến đấu để thắng đi tất cả những cái mà căn tính dục mà mình đã huân tập từ nhiều đời đến nay. Phải hiểu như vậy. Thành ra những cái người này là những cái người mà không có thể thấy được những cái điều như vậy. Thành cứ suy nghĩ hờ một cái suy nghĩ như vậy, suy nghĩ theo cái ngã đó của mình mà không hiểu là cái ngã đó của mình là một cái ngã mà đã nghĩa là đồi trụy vô cùng, đọa lạc vô cùng, ngu si vô cùng, mà không chịu chiến thắng nó mà lại cứ chiều nó và cảm thấy rằng nếu Phật pháp làm cho cái tính ngu của mình nó cảm thấy mệt đó thì tính ngu đó của mình nó sẽ ra lệnh cho mình là bỏ Phật pháp đi. Nếu cái tính mà gọi rằng hoang của mình đó, mà bị giới của Phật pháp kiềm chân thì cái hoang đó của mình nó ra lệnh cho mình là vứt giới đi. Và rốt cuộc mình chịu chi phối bởi toàn những cái phóng túng, tức là hoang đàng với cái ngu si đó, và nó chi phối mình 100%. Mà khi đã như thế rồi thì khởi động tịnh cái gì lên nó cũng là ngu hết thôi, tức là nó không có thấy, tức là nó không hề có biết tất cả những cái vấn đề như thế. Cho nên trong cái đời sống đó, cái thân tâm của nó khi học Phật, khi thọ giới chết hết, cái học Phật cũng chết mà cái giới cũng chết. Mà người ta thì người xuất gia thì chỉ có một cái là gọi rằng là học giới, tập định, tu huệ. Mà giới huệ đều chết nhanh hết trơn rồi thì định cái nỗi gì? Rồi thì chết như thế, trong cái thân tâm đó đó, giới mới huệ chết rồi, nó để trong nhà nó, để trong thân tâm của nó, không có đem đi khôi phục. Đấy. Đem những xác chết đó chôn đi để mà làm thanh tịnh lại, mà tu hành để những xác chết đó xong rồi bỏ đi xa, tức là bỏ tất cả những cái mà một cái thân tâm mà bị như vậy đó, bỏ đi xa. Bỏ đi xa là bỏ đi về với lại tất cả những cái ngu ngốc của mình, mà thay vì rằng là nếu giả sử rằng là những cái thứ đó mà nó có bị bệnh hoạn, nó bị chết đi á, thì mình cần nó đem nó tống khứ những cái chết đó đi để mà xây dựng cái mới. Và nhất định như vậy. Thì bây giờ đó, để nguyên tất cả những cái tư tưởng đó ở trong đầu óc, ở nơi thân tâm, để mà quy hướng về cái mà không còn những cái này nữa. Thì cũng giống như một cái người mà tu mà nó hoàn tục với nó, mà cái suy nghĩ của nó để nó hoàn tục, cái suy nghĩ y như vậy thôi. Tức là nghĩ rất là ngu, tức là nghĩ như vậy, nghĩ trên cái vấn đề như thế, thì nó cũng na ná như vậy. Xong rồi một cái ngu nữa đó, rằng là từ một cái ngu này nó đang sinh ra nhiều cái ngu khác. Tức là đại khái thí dụ như rằng là nghĩ khôn, như nãy sư phụ nói nghĩ khôn, nhưng mà rốt cuộc lại là ngu. Thành ra cái ngu đó đó nó vẫn ngu và không thay đổi được. Và cái ngu đó nó lại nguy hiểm cái chỗ rằng nó có khả năng giết giới với huệ. Thành ra khi một cái ngu mà nó có cái khả năng mà nó giết giới huệ được, thì cái ngu nó đáng sợ vô cùng. Tại vì có nhiều cái ngu á, nó nhờ giới với huệ đó mà chữa trị được, tức là nó hết ngu. Nhưng mà có những cái ngu á, người ngu như cái câu chuyện này này, tức là anh đã phạm giới á, tức là anh đã giết giới một lần, anh còn giết giới lần thứ hai nữa. Mà một khi mà anh giết giới một lần, mình giết giới lần thứ hai, mình giết giới nhiều lần như vậy, là chính lúc đó anh đang còn ám sát trí huệ. Anh mới ngu vậy chứ, tức là anh đang giết trí huệ, anh đang còn ám sát trí huệ. Thành ra từ một cái ngu đó nó mới sinh ra nhiều cái ngu vô cùng, và mỗi một cái ngu đó của nó đều là giết giới và giết huệ. Thì giết đi hết trí tuệ và giới. Và khi giết hết đi trí tuệ và giới, thì phải nói thẳng một điều, rằng là nó dễ trở thành súc sinh sau này ghê lắm. Tại vì thứ nhất là không huệ, thứ hai là sợ giới. Tất cả những cái chủng tính nói trên, chủng tử nói trên đó, tất cả những cái tính nó đưa đến cái dục ở trong đời sau. Rằng là khi mà thật thật sợ giới, cảm thấy giới là một cái gì mệt mỏi, khi mà sợ trí tuệ, cảm thấy trí tuệ là một cái áp lực gì đó, làm mình đau đầu, làm mình khổ não đó. Thì cái người mà khi mà sợ huệ và sợ giới, thì cái cảnh giới của nó là gì? Cái cảnh giới vô huệ và vô giới. Mà cảnh giới vô huệ và vô giới là gì? Súc sinh. Súc sinh phi giới phi huệ. Súc sinh theo Phật pháp nói rằng là do nơi vô trí tuệ mà thành súc sinh. Vô huệ nó thành súc sinh. Và vô giới nó cũng thành súc sinh nữa. Cho nên súc sinh khi nào cũng bị cho rằng là do nơi ngu si mà thành súc sinh. Thường thường là như vậy. Nếu ta mắc đạo, nếu cái người nào mà tham lam thì nó sinh thành ngạ quỷ, cái người mà nó sân hận, nó ác độc thì nó sinh địa ngục, còn cái người mà ngu si ám tế thì nó sinh làm súc sinh. Mà cả ba hàng nó đều phi giới, nó đều phi giới cả. Thành ra cái ngu á, cái tính ngu đó nó mới năng sinh ra nhiều cái ngu. Thành nó làm cái ngu đó là ngu ngu mẹ, mới ngu kia là ngu con. Tại cái ngu mẹ này nó mới năng sinh ra nhiều ngu con. Đấy, nó là căn bản vô minh. Đấy, căn bản phiền não. Đấy, nó mới năng sinh ra một loạt tất cả những cái như vậy. Nó sinh ra tất cả những cái mà suy nghĩ. Mà mình không biết rằng là tất cả những cái mà suy nghĩ đó của mình, nó sẽ đưa mình đến một cái chỗ mà hậu quả khó lường. Thì cũng giống như là bậc trí tuệ do cái suy nghĩ của họ đó, mà nó đưa họ đến một cảnh giới cao thượng. Thành ra mới nói rằng là địa ngục hay niết bàn gì đó thì cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi, trong một ý tưởng mà thôi. mà không có cách xa nhau bao nhiêu km hết, mà chỉ cách nhau trong một niệm. Là địa ngục với niết bàn là cách nhau một niệm. Thành ra cái vấn đề mà ngu muội là ở cái điểm, ở cái điều như vậy, có nghĩa rằng là khi cái ngu đó đó, cái ngu căn bản đó mà không thấy đó, thì cái ngu này á, mình có thể sửa những cái ngu khác ở trên ngọn, nhưng mà mình không sửa cái ngu căn bản, gọi là cái căn bản vô minh á. Thì từ cái căn bản đó nó lại tiếp tục sinh nhiều cái ngu khác nữa. Mà con người ta chỉ thường thường thấy được những cái ngu mà gọi là trên ngọn ngành thôi. Chẳng hạn những câu chuyện mình đọc ở trong Bách Dụ này á, chỉ cho mình những cái ngu thô á, là ngu của ngọn, nhưng mà mấy cái ẩn mật đó là cái ngu của căn bản. Thành ra nếu mà mình thấy cả hai á, thì mình mới thấy được cái nhân quả của cái ngu là đáng sợ. Thành ra vì như vậy, tuyệt đối đừng bao giờ suy nghĩ một vấn đề về nào. Tôi là chấp nhận, mà tôi là bó tay, chịu chết, tôi không có thể có trí tuệ được, cho nên tôi không có bận tâm đến chuyện cầu trí tuệ được. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà phải làm thế nào cho nó có rồi. Bởi vì mình đừng quên một điều là cái ngu đó nó có thể năng giết giới, giết huệ, giết định, cái vô minh. Mà không phải rằng là trí tuệ nào cũng giết vô minh, nếu trí tuệ yếu quá thì vô minh nó bóp cổ trí tuệ. Nếu mà giới yếu quá thì cái tham á, nó vặn họng giới. Nếu mà cái định mà lơ mơ ấy, thì cái sân nó đốt cháy tiêu cái định. Thành ra vì như thế đó mới phải khi nào cũng phải chiến đấu với lại cái tham sân si. Từ bản thân của mình khi nào cũng phải đứng vào cái hàng ngũ của giới định huệ. Từ bản thân của mình, thân tâm của mình khi nào cũng suy nghĩ như vậy, và khi nào cũng nghĩ một điều về là sinh cái hy hữu tâm, là may thay mình được thân người, may thay mình được nghe pháp, may thay mình được biết đến Phật, may thay mình được cái thân xuất gia. Khi nào cũng suy nghĩ đó là bốn hạnh phúc trong đời mà chết chứ không thể bỏ được, tại bỏ là chết chắc, bỏ là chết muôn đời, ngu muôn đời mà không ngẩng đầu lên được muôn đời, mà lại không có chịu giác ngộ cái điều đó. Thành ra từ cái ngu nó trên nó mới giết, nó mới giết đủ hết, nó giết từ giới, từ định, rồi mà giới thì nó giết từ giới này sang giới nọ, là nó giết hết. Hình như cái câu chuyện trước thì mình biết được cái vấn đề rằng là quên đi cái mục tiêu của mình. Thì khi quên mục tiêu của mình cho nên người tu mới thành ra đánh mất cái sơ tâm. Mà khi đánh mất cái sơ tâm rồi đó, thì cả một cái quãng đời tu còn lại của mình giống như cái chuyện này, giống hệt như chuyện này thôi, là nó cứ từ từ mà nó giết và nó bỏ đi. Nó bỏ đi là nó bỏ căn nhà của Phật pháp, và nó bỏ đi đâu, đương nhiên là nó đi tới những cái mà gọi rằng là cái phan duyên vọng tưởng, là tất cả những ngoại cảnh, rồi nó bỏ đi về phương hướng đó. Còn cái căn nhà Phật pháp của nó thì toàn xác chết nằm, xác của huệ, xác của giới, xác của định chết ngổn ngang, bởi chính nó giết. Thành ra ở cái ngu như thế đó, thì mình mới thấy cái vấn đề gọi rằng là phải truy tìm ra cái gốc của ngu, cái gốc mà căn bản nó sinh ra nhiều cái ý tưởng ngu, mà lại những ý tưởng đó nó cái người ngu nó cho là khôn. Rồi chẳng hạn như bây giờ cho mình vậy, có người xuất gia hoàn tục thì cho là như vậy, thì nói nghe rất là có vẻ như là đạo đức, nhưng mà không có đạo đức, phi đạo đức. Tức là nói là như vậy, nói rằng là vì lương tâm của mình cho nên mình không thể tu được, tại vì mình tu không được, thành ra mình sợ mình không xứng đáng là người tu, mình sợ là người ta cúng dường mình tổn phước, cho nên nhân danh lương tâm của mình, nhân danh lương tâm mình xả hết mọi sự tu. Và như vậy đó là mình có lương tâm là mình tốt. Nhưng kỳ thật, lương tâm thật đó, thì suy nghĩ như vậy. Lương tâm thật không phải là nghĩ chuyện rằng là mình sẽ trở thành một cái người mà rằng là không Phật, không Pháp, không giới, tức là vô lương tâm. Mà lương tâm thật là suy nghĩ vậy, sợ rằng người ta cũng lầm người, mình không xứng đáng. Vậy thì lương tâm của mình nó bắt mình phải xứng đáng, tức là mình phải tu, mình phải xứng đáng cho người ta cúng. Đó là lương tâm. Còn lương tâm mà lại đánh mất đi tất cả những cái cao thượng mà lại gọi là lương tâm, có lương tâm nào mà thối lui bao giờ? Có lương tâm nào mà đi ngược lại với con đường của hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát bao giờ? Lương tâm nào cũng đi thuận chiều với hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Làm gì có chuyện mà lương tâm mà lại đi ngược chiều với lại hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, rồi lại gọi đó là lương tâm. Ngu là ở mấy cái chỗ như vậy. Thành ra lại nghĩ rằng là mình có lương tâm, nhưng mà kỳ thật cái nó hết sức là vô lương tâm. Vô lương tâm ở chỗ nào? Cái thứ nhất đi ngược với hướng thượng, hướng thiện, giải thoát. Thứ hai á, đó là đi ngược lại với lại trí tuệ, với từ bi, với lại giới luật của Đức Phật. Tất cả những thứ mà thanh cao, mình đi ngược lại, tức là gọi là cô phụ Phật, cô phụ Bồ Tát. Trên thì cô phụ Phật Bồ Tát, dưới thì cô phụ quần sinh. Mà trong bao nhiêu năm tháng sống cô phụ như vậy, rốt cuộc tháo chạy. Như vậy là lương tâm. Mà nếu lương tâm thực sự thì phải đứng dậy chiến đấu, mặc áo giáp nhẫn nhục vào, cầm gươm huệ, mặc áo nhẫn nhục, cầm cái khiên từ bi đó. Chiến đấu cho đến cùng với lại nghiệp lực của mình, ma chướng của mình. Đó mới lương tâm. Thành ra người ngu nó nghĩ cái gì cũng ngu hết, nghĩ méo mó, nghĩ lương tâm. Thành ra một cái thứ gọi rằng là một lương tâm bại hoại, một lương tâm giúp mình đồi trụy và bại hoại. Cho đó là lương tâm. Anh không thấy được cái thật, không đủ cái trí tuệ để nhìn thấy cái thật. Cái thật là cái pháp thật, cái lương tâm thật nó là cái gì? Một chuyện. Nhìn được cái thật là cái thật của mình, là cái ngu đó của mình nó là thật, còn cái nghĩ khôn đó của mình nó là giả. Thì khi thấy như vậy thì cái lương tâm đó sẽ củng cố và giúp cho giới được thành tựu, huệ được phát triển. Đó mới lương tâm chứ. Còn cái kia thì là một thứ mà giết lương tâm, mà bại hoại lương tâm, mà lại gọi nó là lương tâm. Lương tâm mà lại đi ngược lại với lại hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, đi ngược chiều. Có lương tâm nào mà kỳ lạ vậy đâu. Anh cái lương tâm khi nào cũng phải thúc đẩy là cái động lực để mà làm cho mình tiến lên trên những cái con đường nói trên. Thành ra những cái ngu mà ngọn ngọn đó, người ta thấy được, người ta thấy được rồi, nhưng người ta vẫn vướng. Tại sao vậy? Tại cái ngu gốc người ta không thấy. Tại người ta bẻ cái cành ngu đó đi, người ta yên chí là hết rồi. Nhưng mà người ta quên đi là cái gốc nó là gốc ngu, thì nó lại tiếp tục nó mọc mầm, nó lên sinh tiếp cái cành khác. Nó vẫn ngu như thường, nó vẫn phạm như thường. Nếu thấy được cái ngu gốc, cái ngu căn bản đó, thì bây giờ nó mới thành trí tuệ được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói khi nào cũng dạy cho mình có một cái chân trí thật trí. Cái chân trí thật trí đó là cái vấn đề mà là thấy mọi sự từ căn bản, mà không phải chỉ thấy ở trên cái sắc thanh trước mặt mình, mà thấy ở nơi căn bản. Mà muốn thấy như thế thì không thấy bằng mắt được, không nghe bằng tai được, mà phải nghe và thấy bằng chính trí tuệ, tức là cái chân trí mà vận dụng lên mà tư duy và suy nghĩ thì thấy được. Thì chính cái vấn đề mà thấy được đó, nó mới tận diệt được cái gã bất lương là vô minh đó, mà nó bịp mình, nó gạt mình, nó nói nó là lương tâm của mình mới biết nó là bất lương, mà mình mới diệt nó. Từ đó mình mới không còn có những cái kẻ mà gian manh rỉ rả bên tai mình, thúc giục mình làm những cái hành động gọi rằng là đó, tai hại vô cùng, làm mình ra những cái nhân duyên gọi là tiêu diệt giới pháp, tiêu diệt trí tuệ, là gọi là điệp viên của ma vương. Nghĩa là tiêu diệt hết trí tuệ mới lại giới hạnh của mình rồi. Mà đáng lẽ cái mà mình phải tri ân và mình nghe theo á, là cái vấn đề lương tâm thúc đẩy mình, nói mình là phải chiến đấu, chết cũng không chịu lui. Cái đó mình mới tri ân, mình mới phụng sự. Ngược lại mình đi phụng sự tất cả những cái mà rỉ rê bên tai mình, làm những cái chuyện gọi là sai trái, sai lầm, thì mình lại nghe khi lắm. Thì cái ngu căn bản nó chính là cái vấn đề gọi rằng là cái vọng tưởng, mà do nơi rằng là nó cứ phan duyên, rồi nó tư duy và nó suy nghĩ theo, thành ra nó bị lạc đi tất cả những cái sơ tâm, nó bị lạc đi tất cả những cái mà chân thật. Tại nó cứ bị vọng đi, nó cứ bị vọng đi, rồi cái những cái vọng nó kéo nó đi càng lúc càng xa, và nó không có thấy được cái thật nữa, và nó không còn thấy được một bất kể một cái thật nào hết trơn. Thành ra mình có thể nói rằng cái câu chuyện này nó là có cái nghĩa cái anh đó nuôi con, nó giống như một người tu nuôi giới, nuôi định, nuôi huệ, nuôi trưởng dưỡng một mạng chết. Thì một mạng chết rồi thì anh lìa cái thân tâm đó, anh lìa anh đi, anh theo một cái thân tâm vọng tưởng nào đó, anh lìa anh đi, tức là anh có cái ý, hoặc là nó một cái ý khác là anh để ở trong nhà anh, là anh che đậy, là anh che đậy ở trong lòng anh, rồi anh bỏ đi, tức là do nơi anh bỏ đi theo cái hướng che đậy đó. Thành ra anh đi theo những cái con đường mà gọi rằng là thối thất Bồ Đề Tâm, thối thất cái vấn đề gọi rằng là tu giới định huệ. Rồi nếu bây giờ có bậc trí giả mà thấy mà khuyên anh á, thì anh vẫn tiếp tục nghĩ ngu, là bởi vì cái ngu căn bản anh không có thấy. Bởi vì cái ngu căn bản anh không thấy ở cái chỗ rằng, thì dù bây giờ người trí khuyên anh là bảo là giới nó là phải giữ, giữ giới như là giữ Minh Châu, giữ giới như là giữ, như là trong kinh A Hàm cũng nói giữ giới như giữ trong mắt. Thì bây giờ anh giữ nhưng mà anh làm cho nó chết, thì bây giờ người ta nói anh sám hối, thì anh lại nghĩ theo cái ngu của anh, mà anh không có nghĩ theo cái sám hối, có nghĩa rằng là anh phải suy nghĩ và anh biết rằng là lý do nào anh làm cho cái giới chết, tức là anh phạm giới, và khi anh phạm giới như vậy anh sẽ có tai họa như thế nào. Cái lý do mà người trí khuyên anh sám hối là để cho anh thấy tất cả những cái như thế, nhưng bởi vì chính rằng là như từ những cái căn bản vô minh đó, nó luôn luôn nó nghịch lại với lại tất cả những cái vấn đề của giới định huệ. Chính vì vậy cái căn bản vô minh nó mới xui anh giết giới. Rồi bây giờ anh giết rồi, bây giờ người ta nói anh sám hối, tức là để anh tìm cho ra cái căn bản đó, là anh nghĩ rằng đâu là thủ phạm giết giới đó, vì lý do nào mà mình giết những cái giới đó, mình phá những cái giới đó. Thì anh lại không có chịu suy nghĩ, mà anh lại phan duyên thôi. Anh phan duyên là anh suy nghĩ là cái người kia nói như vậy thì anh bắt vô cái duyên nó, bắt vô cái lời đó. Nó nói xong sám hối, phạm giới thì sám hối, và bây giờ anh bắt vô cái sám hối đó và anh suy nghĩ. Anh không có nghĩ cái gốc, anh nghĩ theo những cái duyên hiển hiện nó trước mặt, những cái pháp mà hiển nó trước mặt và anh mới nghe, thì anh nghĩ là sám hối. Ồ, sám hối Thì nếu mà mình mà phải sám hối thì thôi thì mình chờ đi, mình sống thoải mái cái đã, mình phạm năm ba giới rồi mình sám hối một thể. Là tại vì khi anh nghe nói sám hối thì anh chỉ có nghĩ đến cái vấn đề rằng là anh phan duyên thôi, anh nghĩ cái sám hối rồi anh mới bắt đầu anh tư tưởng, anh vọng tưởng ở những cái duyên anh mới nghe, rồi anh mới suy nghĩ ra một cái chàng khôn ngoan đầy ngu ngốc của anh. Nhưng nếu người tri giả nói đó, mà cái người ngu đó mà biết quan sát tự tâm đó, thì thấy được cái căn bản vô minh, quan sát được cái tự tâm tính của mình, mà khi thấy được cái căn bản đó, đó thì tội tiêu diệt, thì từ nay tội không còn nữa, thì là sám hối đúng nghĩa. Tại vì cái giới định huệ đó nó mới sinh ra non nớt ở một cái thân tâm của anh, nhưng mà cái thân tâm nó của anh á, cái căn tinh dục đó nó kết thành cái thân tâm nó của anh, cái thân tâm nó của anh nó tích lũy từ bao nhiêu đời quá khứ rồi, là nó là hoang đàng tức là phi giới, ngu dốt phi trí tuệ, tán loạn phi định. Thành ra vì như thế nó cảm thấy mấy cái này vô á, không hạt, cho nên những cái lúc mà gọi rằng là một chút sơ hở phóng túng là nó giết giới, là nó giết huệ, là nó giết định. Thì bây giờ nếu nói sám hối thì là tư duy lại và suy nghĩ lại, thì suy nghĩ lại là do đâu, là do tất cả những cái mà nó ví dụ như là mình có những cái thói quen như thế, và xưa nay mình thường nghe theo cái thói quen đó mà mình gọi thói quen đó là tôi, cũng như cái thói quen của mình bây giờ học Phật cũng được, mình nói tôi học Phật cũng được, tôi với nào đó, cái nghiệp ngu ngốc của mình học Phật cũng được chứ không phải là tôi học cũng được, tôi diệt cái nghiệp ngu ngốc đó đi á, thử xem tôi có học được không. Tự nhiên mình lấy tất cả mới nói là tôi. Xong vì như vậy đôi khi dưới con mắt mà tôi mà hoang đàng á, phi giới, tôi mà tán loạn phi định, tôi mà ngu ngốc phi huệ, cái tôi đó lâu lâu nhìn cái trí tuệ, cái giới, cái định, cái ngao ngán và thấy mệt mỏi lắm. Cái bậc thánh nhân thì thấy giới định huệ là tôi, mà ngu si thì thấy là phi giới phi định phi huệ nó là tôi. Và phi giới phi định phi huệ thì là tham sân si, lấy đó là tôi. Thành ra cái tôi đó nó mới nhìn giới định huệ thành giống như là cái gì đó mà khó chịu. Còn trong khi bậc thánh tăng, bậc cao tăng, tổ sư, Bồ Tát, chư Phật đều lấy tất cả những cái mà vấn đề của phóng túng, hoang đàng, phóng túng đó, của tán loạn, của ngu si ấy, là những thứ cần phải tẩy trừ để cho thân tâm này được thanh tịnh. Thanh tịnh là toàn giới định huệ, phi tham sân si. Thành ra khi không hiểu cái mục tiêu cứu cánh của mình khi tu học là thọ giới để làm gì, học Phật để làm gì, tập định để làm gì, khi không hiểu như vậy, thành ra ở trong cái căn nhà Phật pháp đó mà mình cảm thấy rằng là ngột ngạt và luôn luôn muốn ra đi, muốn giết hết mấy thứ này đi rồi ra đi, từ bỏ giới định huệ nó ra đi, giết nó hết, từ bỏ nó, giết không nuôi nữa rồi ra đi, ra đi theo tiếng gọi khôn ngoan đầy ngu ngốc của mình. Đấy là cái lý luận. Thì nếu á, mà bậc trí giả nói rằng là anh phải sám hối, mà khi anh sám hối thì đương nhiên là anh phải truy tìm cho ra rằng là lý do nào anh phạm những cái tội như vậy, do nơi cái tâm niệm như thế nào mà anh làm cho giới phải gục ngã, anh làm cho huệ phải khô kiệt, anh làm định phải tán loạn, do đâu. Thì nếu mà anh sám hối thật sự, anh nhìn ra tất cả những cái gốc như vậy rồi, thì từ nay trở đi cái gốc đó mà được nhổ rồi á, thì giới định huệ bình an phát triển, và giới định huệ không còn phải chịu những cái sóng gió phong ba vì căn tinh dục của anh nữa, mà anh từ nay trở đi cũng không thấy giới định huệ là những thứ phiền não của anh nữa. Cái nguy nhất ở trong cuộc đời là giới trở thành phiền não. định trở thành phiền não, huệ trở thành phiền não. Thử hỏi một người mà thấy giới định huệ là phiền não thì nó lại thành cái gì à? Không giống như kẻ cướp mà bắt nó sống trật tự nó phiền não ghê lắm. Một thằng du côn mà bắt nó phải kỷ luật thì nó cảm thấy phiền não vô cùng. Thành ra nội mình đánh giá qua tất cả những thứ đó thì mình cũng hiểu được rằng là chí nguy rồi. Mình từ xưa đến nay nhận giặc làm con. Và chí nguy rồi, mình nhận cái vô minh á, cái ngu si đó, cái mà tán loạn đó, cái mà gọi rằng là phóng túng hoang đàng đó là tôi, là mình. Mà nó không phải mình đâu. Chắc chắn như vậy. Đạo Phật sẽ cứu mình ra khỏi cái tôi như vậy. Cũng giống như con người lượm được một anh mà người rừng đem về thành phố cứu anh nó để cho anh nó trở lại thành con người. Không phải là một con người rừng nữa. Thành ra khi nói sám hối, anh có sám hối, anh có nhìn thấy được cái gốc tội. Cái gốc tội. Gốc tội là từ đâu? Sám hối là phải nhìn cho ra cái gốc tội. Thì gốc tội đó cũng là do cái niệm tư duy nó khởi. Cho nên mới nói rằng là tùng tâm khởi được. Rồi thì nếu mà hiểu tất cả những cái tâm tính như vậy, cái vọng tâm, vọng thức như vậy, hiểu được như thế, sám tức là trừ diệt nó đi. Thì nếu mà cái người trí giả nói phải sám hối thì là trừ diệt cái mà tội gốc. Còn con người ta lại vô minh cái chỗ là chỉ sám hối không phải tội gốc mà tội ngọn, thì làm sao mà hết được. Thành ra chính vì cái đi lại nói trên đó nghĩ theo sám hối theo cái ngu ngốc của mình mà không nghĩ sám hối theo một cái lối là chân sám hối. Chân sám hối là phải tư duy cho ra gốc tội. Lấy giờ chỉ nghĩ theo một cái sám hối theo một cái lối của phàm phu suy nghĩ là giỏi lắm, là lên trên bàn Phật lễ lạy và ai cầu sám hối, tụng một thời sám hối xong. Hoặc giả là bây giờ có đến tìm một cái vị mà nào trưởng bối mà mình cung kính và phát lộ sám hối xong. Xong, nhưng còn tội gốc thì vẫn còn. Chỉ có khi nào tội gốc bị hủy diệt đó, thì xong. Cái gốc tội. Thành ra khi không có thấy cái gốc tội á thì nó vẫn tiếp tục phạm tội như thường. Thành ra vì nó khởi ý sám hối nó cũng trở thành đồng lõa với sự phạm tội. Và nó phạm thêm tội nữa. Tại vì nó nghĩ đến chuyện sám hối, thành ra nó sẵn nó phạm thêm tội. Và nếu mọi giờ mà nó nghĩ chuyện sám hối thì nó chưa chắc thì nó đã phạm thêm tội. Thành ra cái ngu đó nó mới nguy hiểm cái chỗ như vậy, gọi nó là ám sát trí tuệ không ạ? Tức là mọi cái khôn của nó cũng năng sinh ghê lắm. Nó cũng sinh, mà tất cả những cái khôn đó nó đều có cái ngu ở trong nó hết. Nó đều có cái ngu ở trong. Thành ra nó khởi khôn cách gì nó cũng làm thành ngu à. Chỉ trừ phi nó chịu đúng nghĩa rằng là theo đúng lời dạy của chư Phật, như là kinh điển hay nói như thuyết tu hành. Thì nó sẽ thấy được cái gốc. Nó thấy được cái gốc tội. Và khi nó nhổ cái gốc tội đó rồi á thì từ nay trở đi giới định huệ bình an ghê lắm. Bình an mà sinh hoạt ở trong thân tâm của cái người đó, bình an phát triển, bình an trụ ở trong thân tâm đó. Còn bây giờ nhìn kỹ đi, Giới định huệ không có bình an ở trong người của mình đâu, trong thân tâm của mình đâu. Giới định huệ cũng bị điêu linh kia lắm, nhiều khi bị lòng tham sân si của mình bán đứng để mưu cầu ngũ dục, để tìm cầu cái ngũ dục như thường. Nếu mà mình cứ lắng tâm mà suy nghĩ xem có phải đúng rằng là giới định huệ của mình bất ổn ghê lắm ấy. Với mình ấy. Nhưng mà mặc dù rằng là mình vẫn suy nghĩ là tôi học giới, tôi học định, tôi học huệ, nhưng mà giới định huệ vẫn bị mình kìm kẹp và ngạt thở. Mình vẫn kỵ giới định huệ lắm, mà mình vẫn thân cận với một đám định thần. Mình vẫn gần gũi một cái đám định thần thế lắm, mà đám định thần đó là tham sân si, mà mình vẫn thích tham sân si lắm, mà mình vẫn sẵn sàng nghe lời tham sân si để lưu đày dưới định huệ, bắt nhốt dưới định huệ, đem xử dưới định huệ. Mà nếu cần tiêu diệt dưới định huệ để trở thành phàm phu lại, thì những cái nhân duyên đó, nếu mà mình suy nghĩ là nhân duyên kinh dị hay lắm, chứ không phải nhân duyên bừa đâu. Cái nhân duyên mà từ khước giới, từ khước định, từ khước huệ, chọn một cái thứ mà phi giới, phi định, phi huệ. Cảnh giới nào là cảnh giới phi giới, phi định, phi huệ? Thân nào là thân phi giới, phi định, phi huệ? Tâm nào là tâm phi giới, phi định, phi huệ? Kinh điển của Phật Pháp trả lời với mình nhan nhản: cảnh giới của súc sinh, am tế ngu si bất tu chính niệm. Thành ra nếu mà không trừ diệt được những cái mà tận gốc của những cái tính ngu đó thì nguy hiểm, nghĩa là khôn cùng. Và con người ta thì cứ suy nghĩ một cách giản dị lắm, những nghĩ giản dị lắm, là mình không cần giới định huệ gì hết, mình cũng có thể gọi là được phúc đức sung sướng, mình cũng có thể được vãng sinh cực lạc, mình cũng có thể được nghĩa là sau này được thân cận với lại chư Phật cái gì, mà hoàn toàn không cần tới giới định huệ. Đâu bao giờ có cái chuyện lạ lùng như vậy được. Không có cái này thì không thể có cái khác. Thành ra chính cái vì lẽ như thế nó thì cái gì mình cũng phải tập nhìn cái vấn đề, nó là mình tập nhìn vô cái mà gọi rằng là căn bản, tức là cái thật tướng thật tính của sự vật. Mình nhìn vào cái căn bản vô minh nào để đưa mình đến tất cả những cái mà cái chi khôn mà nghĩa là gọi rằng là gây cấn mà nguy hiểm như vậy. Mà ít ít người thấy lắm, tại vì cứ chỉ nhìn cái bên mặt bên trên thôi, mà không có nhìn ở nơi cái mà chính yếu đó. Thành ra một người ngu á, thì vì nó sám hối nó cũng làm bậy. Một người ngu á thì nó khởi lương tâm nó cũng làm bậy, tại lương tâm nó cũng thành lương tâm ngu, mà sám hối nó cũng sám hối ngu. Là mà đã ngu rồi á là trước sau nó cũng thành cái chuyện bậy. Thành ra khi nào cái lương tâm mình cũng phải hiểu vậy, nó thuận chiều mới để hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát kia lắm. Cái lương tâm đó là cái lương tâm mà phải nhất định mình phải thiện, mình phải cao thượng, mình phải giải thoát. Nhất định là phải như vậy thì đó mới lương tâm mà. Còn cái lương tâm kia thì nguy hiểm lắm, thì xả bỏ cái lương tâm kia rồi nó thành cái nghiệp của súc sinh, tức sau này nó nghiệp, nó thành cái nghiệp như vậy. Rồi còn nếu không thấy được cái tội tính của cái gốc của tội tính đó, thì có sám hối cách nào đi chăng nữa nó cũng hết, nó có diệt ngu cách nào cũng hết. Cho nên mình có thể xem hết mấy chuyện ngu này xong mà chưa chắc nó đã hết ngu, là bởi cái đi lại phải không thấy được cái căn bản của cái ngu ở trong mọi chuyện. Căn bản vô minh, cái căn bản vô minh nó không thấy, không khi nào người ta thấy được, chỉ có trí tuệ mới thấy nó được. chỉ có khi nào mình có con mắt trí tuệ thì bây giờ mình mới nhìn ra được cái căn bản vô minh đó. Còn nếu mà không thấy nó được đó, thì nó luôn luôn là một đại họa cho trí tuệ, cho giới đức, cho thiền định. Nó luôn luôn đe dọa những thứ đó ở nơi mỗi người. Nó luôn luôn. Thì mình cứ cứu xác mình mỗi ngày, mình cứ thử cứu xác xem rằng là mình có chào đón hân hoan, chào đón trí tuệ đến với mình, hân hoan chào đón thiền định đến với mình và giới đức đến với mình hay không. Thành thật suy nghĩ có chào đón hay không, nó có được coi trọng bằng tham sân si không. Nếu mà một khi mà mình thấy rằng thân tâm của mình nó hân hoan chào đón dưới định huệ vô cùng và nó đem bắt tóm cổ hết cả tham sân si đang bị lu đầy, thì bây giờ nó mới thực sự gọi rằng là mình chỉ làm được chuyện đó với điều kiện là mình thấy ra được cái căn bản của những cái ngu mẹ mà nó sinh ra vô số ngu con. Thành ra cái nguy hiểm là bày rồi, tức là bày cho sám hối, là bày cho cái gọi rằng là có thể trị liệu được cái nó, thì nó lại vẫn cái ngu đó, tại nó chưa có sám hối ngay. Mà có sám hối cũng sám hối theo lối ngu chứ không phải sám hối theo lối chân. Thành ra nó lại vọng khởi vì tâm sám hối mà phạm thêm vài giới nữa đi, thì khác gì là vì lương tâm mà phá giới hoàn tục không? Đi vậy thôi. Thành ra cái ngu đó nó tiềm tàng trong nó là một cái sự gọi rằng là đại nguy hiểm cho cái sự nghiệp tu hành của một người tu và đại nguy hiểm cho tất cả những người không tu, mà có thể mất thân người một cách dễ dàng ghê lắm. Còn nếu mà lỡ mà có được thân người thì nó cũng là một cái thân người mà nó vô cùng là nghĩa là hung ác dữ tợn mà vô minh cực kỳ, mà không chấp nhận trí tuệ, không chấp nhận giới đức. Và nó cũng tà vô cùng nếu nó là con người đó nó chỉ là hiện thân của ma quỷ, của súc sinh với cái thân người thôi, còn cái tâm trí thì nó y chang như vậy. Người